Nhưng ta trong cái ngày, trong cái chuỗi ngày vô lượng, chỉ là một ngày trong chuỗi ngày vô lượng, chỉ là một nắm tay, nắm trong hư không, thế mà con tưởng chừng mình đã đất, đã tu, đã chinh, không ngờ rằng tâm của chúng con chưa từng sanh, chưa từng diệt, chưa từng tăng, cũng chưa từng giảm, chẳng có ế mà cũng chẳng có tịnh, thế mà con thấy có tịnh, có ế, có phiền não, có bồ đề, có niết bàn, có sanh tử, để mơ mũi của chúng con đi tìm niết bàn, bỏ ra sanh tử, bây giờ con mới biết rõ sanh tử tức niết bàn. Cái pháp đó là đều nghe là thấy cái ngày thấy, nhưng cảnh giới niết bàn đó chỉ là hoa đến như không. Cảnh giới niết bàn mà con đạt bởi cái pháp đó thì chỉ là một phần đoạn của sanh tử, giúp được cái tâm mơ nhiễm nhận ra các pháp không sanh không diệt, không tăng không giảm, không còn dấy lên những cái vọng tưởng điên đảo. Chả như thế là đạt được vô vi rốt ráo. Những đó là chỉ công việc của một ngày. Vì sao? Vì còn tự chấp nơi quả vị tu chứng, còn có thấy vô thượng bồ đề, còn có thấy niết bàn để chứng, còn có thấy thiện pháp để tu. Tất cả những cái thấy và tất cả những cái hành như vậy đều là tâm điên đảo, tâm điên đảo, tưởng điên đảo. Đó. Ngày hôm nay chúng con biết như vậy thì chúng con nhân trí huệ Phật vì các Bồ Tát mà chỉ bày diễn nói, chính tự mình lại không muốn ở nơi pháp đó. Qua cái thí dụ về gã cùng tử đó, một lần nữa Ngài Trang Chíp đã tuyên đọc để cho chúng hội thanh hiểu hơn cái phần kể, tức là phần tình tụng đó. Thì gã nói phần kể nhắc lại gã cùng tử lang thang cầu sự sống, dần dần đến bốn góc, đến nhà người cha, thấy cha giàu sản mà đem sanh tâm sợ sệt. Bây giờ gã cùng tử đi tìm cầu ân mạch này đến ấp khác, nước nọ sang nước kia, hạt có lúc đặng của, hạt có lúc chỉ hạt có lúc chỉ đặng đói thiếu hình gầy gò, thẳng thể sinh ghẻ lát thơ thẳng trải qua, đến thành cha gã ở lần lửa lầm thơ muôn, đèn đến trước nhà cha, lúc đang tuổi giá đang ở trong nhà sáng dân ngàn chậu đau lớn, ngồi tòa sứ tử cao, gã cùng tử thấy cha quá mạnh dầu tới nghiêm, kinh sợ tự trách thầm, tại sao ta đến đây chi, nếu ta đứng đâu lâu hạt sẽ bị bức ngập, suy nghĩ như thế rồi rảo bước ngay chạy thẳng. Có khi nào mình chạy thẳng không? Thấy đại mình sợ. Buồn quá muốn tu, nhưng mà khi vô tu rồi, muốn nhảy, muốn chạy luôn. Buồn thì muốn tu. Bực quá muốn tu, cuộc đời nó giật quá rồi cũng muốn tu. Nếu mà khi vào tu thì sợ mình làm Bồ Tát, nghe nó làm Bồ Tát là sợ. Con vô đây nè, con chỉ cầu là nhà con được bình yên nè, con cái của con được mạnh khỏe nè, rồi thì là con làm năm này qua năm kia được chút ít chút bao là sống được bình yên là đủ rồi. Cụ đừng nói gì thêm nữa. Nói gì nữa con muốn nghe, phải nói gì mà pháp thân vô tướng bất động rồi thì là tự tánh nhiệm màu, tự tánh năng sinh ra công đức, tự tánh vốn toàn đủ. Rồi ta lại có một mặt trời trí tuệ, lại có một suối nguồn từ bi, lại có một núi hùng biện, ta có một kho tàng vô giá như lai tâm. Muốn chỉ vậy, nói gì mà con đâu có biết đâu. Con chỉ muốn là ghi tên đàng hoàng, chủ ghi tên con chưa? Ghi chưa? Của cha con rất danh gì đây? Ví dụ con là Nguyễn Thị Ưu Pháp Danh Diệu gì đó. Rồi con là năm nay là 50 tuổi, 60 tuổi, 20 tuổi rồi, như cho đã nha. Địa chỉ của con là đó. Nhớ thì nhớ cầu nguyện kỹ 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 chút xíu. Mà nếu mà Chúa trong con là từ đấy về sau phụ đừng nhìn mặt con nha. Thiếu tên lễ đọc, thiếu tên thôi thì bắt đầu là thị buồn tuổi trong cuộc đời. Chứ chưa nói là Bồ Tát, Bồ Tát nói chứ. Cái chuyện tu và ăn chơi bình thường, niệm Phật bình thường, tụng kinh bình thường, tùy số bình thường đó. còn đó là các cái vị ngài, còn các cái bậc mà gọi là xuất căn thú sứ thì thôi, cho nên niệm bàn nói mẫu vậy vậy, nghĩa là coi như cái bậc mà đã chí quyết thì khác, còn cái bậc mà xuất căn thú sứ mà gọi là ảnh vô nhân thật thì khác. Phải đụng tới một cái ngày nay chấp tác làm việc này việc kia đó là coi như là bệnh ở đây bệnh lắm. Yêu con người lắm không có làm nổi đâu, đánh cửa phòng thì tu thì định. Con như bây giờ con cái nhiệm vụ con à, là cháu cái địa phương đó, cái chỗ đó là khí Hoa Cà Rẫy, cái chỗ đó chưa có ngôi thanh bảo là cái ngôi rừng sau nước bạc thứ Hoa Cà Rẫy, mà dân chúng ở vùng đó họ muốn có thanh bảo. Bây giờ con là người mà theo lâu nay theo phụ cũng đã lâu, mà bây giờ phụ muốn con tới đó để xây dựng một cái ngôi thanh bảo, trước nhất là mình xây dựng là cái tỉnh thất hay là một cái cốc nhỏ, rồi xây dựng dần thưa cái địa phương, rồi mình xây dựng cái chùa, cái tịnh viện cái chùa. Thôi con ở đây con hầu phụ con muốn đi đâu đừng thấy nghe nữa vừa luôn. Giờ ở đây thì phụ cho con ở đây, nhưng mà cho con giữ cái chức là sớm cực kỳ, gọi là để cho có chức sớm cực kỳ để chơi vậy, nhưng mà con vậy chắc con thấy kia nó chưa bằng con, này chưa bằng con, này cũng chưa bằng con, chỉ con là cái này mà gọi là coi như là ngủ nhiều làm ít. Chuyên là đâu năm nay, nay thì mình lỡ mình nuôi con rồi mình 5-7 đứa mình nó tùy ra như vậy, mình nói thì đương nhiên phải cha nên nếu nó bệnh mà nó gọi là bệnh mà cứ đánh cửa hoài như vậy thì đương nhiên mình phải mua thuốc cho nó uống. Mà mua thuốc là đâu có loại nào mà tốt đâu, nó chỉ có cái loại tốt nhất là vitamin Roy. Mà nếu mà vitamin Roy mà cha nó uống theo kiểu đó thì thiên hạ nó mình sung suy thì chùa gì mà sung suy quá. Không biết nó cũng kẹt, mà học thì nó có học, tu thì không chịu tu, tu cũng chịu tu, học cũng không chịu học. Còn nếu đi học thì muốn kiếm cái bằng này cách nọ để là về là sai sư phụ con đinh nước lót. Người dưới nó học giỏi quá, mình cứ về mình cứ đinh cái con đinh nước lót hầu nó chết. Học giỏi quá mình học sao không kịp. Vậy cho nên không biết nó học sau này không biết học làm gì, nhưng mà thấy làm gì làm chứ mình nó cũng độ sanh là độ ngay sư phụ. Mà sau này nó không chưa là sư phụ nữa mà nó chưa phụ không à, có cái gánh nó chưa phụ. Phụ làm sao thành tử ra là coi như là cái ngay cái tiểu pháp mà cũng không đạt được, chứ đừng nói là đại thừa pháp, nghĩa là đi vào cái chỗ giáo môn nhất thừa đó, nhất đi tìm đạo, gần đến đạo rồi thấy khó quá, thấy lười, thấy khó thương. Mà khi cha làm tù tì cái chùa nào đó thì mình là lúc nào mình cũng mô Phật. Con thì con cũng bạch với sư phụ là con ở đây con muốn ở mình nè, phụ đừng có thu đứa nào về đây, mà con cũng không muốn thu ai, con chỉ ôm cái cột chùa. Nếu có sau này nếu con cũng có phát nguyện gì hơn là con phát nguyện là sau khi chết con làm thằng lành ôm cột chùa à. Thu mà thu thiên chân nó không dám thu, bởi vì đụng chạm với cái mà gọi là đụng chạm với cái riêng tư gì đó, dâm thất tuổi. Cho nên có những cái khu vực mà gặp những cái bậc mà trời ấy như vậy là cái khu vực đó là coi như là đương nhiên là nghĩa là 20 năm sau 30 năm sau mình vẫn thấy ngôi chùa vẫn đèo heo hút gió như vậy, vẫn có ông từ thấp nhang, vẫn có thằng lằn ôm cột chùa. Gặp vậy đó, gặp chúng cái chỗ nó có cái duyên như vậy chị. Mà đi thì không đi, không dám đi đâu hết. Mà ở chỗ thì lần lỡ mình đã ra rồi thì nó gì đó. Bởi vì cái tư tưởng không bao giờ thăng hoa, cái tư tưởng không bao giờ muốn hoàn pháp lại sinh. Nhiệm vụ của người của con nghĩa là coi như nói chung là một chữ là nghề của chàng, cái nghề của chàng. Nghề của chàng là nghề gì? Là nghề tên cầu làm Phật với độ chúng sanh. Tên cầu làm Phật mà với thì độ chúng sanh, như vậy thì mình vẫn luôn luôn hoàn pháp và có nhiệm vụ hoàn thiện cái ánh sáng. Đó, cho nên hay gặp những cái phần kinh, hiểu được những cái phần kinh yếu, cái yếu lý của Phật đạo là như vậy. Đức Phật Tôn đã dùng cái bộ dạng đáng sợ, cũng mặc áo thô rách, cũng cầm đồ hốc phân, cũng đứng lộn ở trong chốn tầng lao, cũng đưa cái ánh sáng từ đi của đạo vào. Đó, ông trưởng giả thấy con mình vui khôn xiết, mình có nhiều khi lé lên là thấy cái tâm niệm chúng sanh của mình mà quay về với Phật pháp là mừng dữ lắm. Ai mừng, thật sự đó mình cũng mừng mà. Mình là có cái, mình lé lên một ý niệm chân sáng mà thấy những ý niệm điên đảo của mình ngày hôm nay biết quay về Phật pháp, con mừng lắm á. Con tự nhiên con từ cái này con lưu được, con mừng lắm, mừng lắm mình. Mừng lắm sao này với mình. Gần chùa gần chiền nó sáng bớt nó hết mừng luôn, hết mừng là bắt đầu nổi gì, nổi ma tâm lên. Đó. Cho nên á mình vui không xiết này, ha rồi chứ, nhưng mà gần đạo rồi thì thôi luôn, dạo bước chạy thẳng lúc bây giờ tướng giả ngồi tòa sư tử, cha tâm thấy con thầm lặng suy nghĩ, âm liền bảo kẻ sư giả đuổi đất gấp nó về, giả cùng tử sợ chưa mê ngất ngã xuống đất, cũng tướng giả biết con mình vui dại lành hẹp hẹp. Anh liền dùng phương tiện sai hai người khác mất chọc thanh liền xấu, hạng người không có oai đức, các ngươi nên bảo na rằng ta sẽ thê na hốt dọn các phân ngơ, gã cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về, việc làm là hốt phân sạch sẽ các phần nhà. Thì hôm nay chúng ta đọc thì hôm sau tiếp cái phẩm kinh giải này là chúng ta sẽ qua cái phẩm gọi là dược thảo dục.
Thế giả rằng chỉ vì
số tiếp là mà để cho tâm hồn của con lăng thang ở tâm sinh tử niệm, tức là trải qua từng niệm sinh diệt và nổi cao trong ngũ thú. Cái tâm cơ, tâm cơ tức là gặp một cái tác duyên nào đó, gặp cái nhân duyên, tức là một cái duyên đúng thời đúng lúc và quay trở về với cái bổn gốc, quay trở về với bổn gốc. Nhưng mà khi quay trở về bổn gốc rồi thì có lúc cũng sợ sệt, không dám nhận cái không tàn quý báu của mình, không dám nhận. Muốn đi tìm cầu đồ ăn vật mặt ở trong giáo pháp của nhà Phật đó, thì chúng ta cũng có trong giáo pháp nhà Phật mà chúng ta chưa thâm liễu thì đương nhiên cũng có thể nói là tìm cầu đồ ăn vật mặt. Bây giờ chưa liễu đạt được thì cũng có thể tìm cầu đồ ăn vật mặt, vẫn luôn luôn dạo chơi trên sông đèo. Về được bốn quốc về mà thế cha không lớn lắm, bởi vì không có trí tuệ, chưa có đầy đủ trí tuệ. Tôi thí dụ như các vị có thể là mình đã trở về với ngôi tâm bảo rồi, nhưng mà khi trở về với ngôi tâm bảo rồi lại không hiểu đạo, tức là không hiểu rõ được cái ý chỉ nhiệm màu của đấng từ phụ. Do đó cho nên chúng ta tạm mượn những cái phương tiện để mà chúng ta tự an tâm. Những cái phương tiện như là trì chú, như niệm Phật, như tụng kinh, như sám hối, thì những cái phương tiện đó để làm gì? Tức là để làm cho mình được an. Nhưng cái an này thì nó vẫn không có bền lắm đâu, bởi vì nó thiếu trí tuệ cho nên không bền. Khi sáng thì nói vui mừng tuổi, nhưng mà khi chiều rồi thì âu sầu ảo não. Rồi đi tìm cái niệm Phật, đi tìm cái trì chú để rồi mình được an, nhưng mà buổi tối gặp cái duyên pháp khác lại trở thành cái sự giận hờn ganh tức. Cũng có lúc được an, nhưng cái an đó không phải phát sinh từ trí tuệ, mà cái an này là một cái an vay mượn, tạm bợ lấy mượn người thiền, mượn sanh hôi, mượn tụng kinh, mượn tất cả những cái gì, tức là mượn những cái phương tiện như những vị giáo thọ thượng trí thức. Khi đi nghe pháp thì chúng ta hiểu tuyệt được, nhưng mà hết nghe rồi thì vẫn không có thể giữ được. Nghe pháp thì làm như mình là tả lộ, rồi có thể nói là nghĩa là từ đây về sau không bao giờ làm nhạc nữa. Ngay ở gia đình mình vậy, khi mình trực nhận được một cái vấn đề gì ấy, thì mình nói thưa ba, thưa má, hay là thưa anh, thưa chị, là con từ nay, em từ nay sẽ không bao giờ buồn nữa. Nhưng mà từ nay về sau có buồn nữa không? Chắc chắn là không buồn nữa. Đó. Nghĩa là cũng có những cái lúc mình cũng có thể an ủi là không bao giờ buồn nữa, không bao giờ phiền não nữa. Con tự sẽ được kể là lúc nào con cũng cố gắng được kể là hoan hỷ tự điều tự tịnh được mình. Nhưng mà cảnh duyên gặp cái lúc nó thích đắc thì tâm hồn đó vẫn trao đảo, vẫn trao đảo. Rồi thế thì mình về đạo, mình về với cái ngôi tâm bảo là vì mình cảm nhận rằng mình có một mặt trời trí tuệ, mình cảm nhận rằng mình có một cái lối sống chân chánh, và mình cảm nhận rằng mình có một cái, tức là một cái thể tánh thanh tịnh, vừa cái sáng suốt, vừa cái chân chánh, vừa cái thanh tịnh. Nhưng mà cảm nhận thôi chứ chưa đủ trí huệ lực để mà trong mọi tình huống, trong mọi niềm nghe là mình hoan dụng kim căn tí. Bởi vì cái này là hình như là tức là hình như là cái tâm trí theo cái kiến, theo cái tâm điên đảo, theo cái kiến điên đảo cho nên nó vẫn còn có những cái bất bén, chưa có kim cương, chưa có đánh chắc vậy. Đó, cho nên nó những người mình lại sợ, sợ cái kim cương đó, sợ cái kim cương tí đó, sợ cái vô lậu thánh pháp đó, mình sợ. Tôi nói thí dụ như mình buồn mà buồn thì âu sầu ảo não đó, nghĩa là coi như nó phiền não đó, nhưng mà bây giờ bảo mình dứt đi đừng buồn nữa thì lại là tiếc, không buồn cũng ổn, mà buồn thì lại sợ khổ, đáo bỏ đi đừng có phiền não, đừng có giận hờn chứ, thì nghĩ bỏ tiếc, cho nên lại không bỏ. Rồi lại đi cầu, bỏ không được lại đi cầu. Cầu cái gì? Cầu ai? Bỏ người đi cầu, cầu Quan Thế Âm, cầu mẹ sanh mẹ đồ, cầu bà đen bà đếm, cầu đủ thức. Tại sao mình không dùng trí tuệ để hóa giải cái niềm buồn đó? Tại sao mình không dùng cái na tác giả, tức là cái thẩm sâu vào trí tuệ đó, để mình xem rằng cái nỗi buồn kia, cái giận cái hờn kia, nó chỉ là gì? Nó chỉ là ánh chớp tâm cái gì? Chẳng có sắc giới tính như hư không bất động. Cái ánh chớp tâm hư không bất động. Cái hư không kia là chỉ cho tự tánh thanh tịnh tâm sáng. Cái ánh chớp kia chỉ là niệm khởi ở trong một mỗi tình huống. Niệm khởi đó có kéo dài hay không kéo dài? Niệm khởi đó có được nữa là sâu kết lại không? Từng niệm nó luôn là từng niệm nó luôn sinh diệt. Nếu mà nếu vô minh đó, thì mình sẽ sâu kết từng cái niệm sinh diệt đó trở thành một chuỗi niệm. Chuỗi niệm. Và cái chuỗi niệm đó hình như có một cái dòng sống, có không gian, có cái thời gian để mà sống. Như vậy thì những chuỗi niệm nó được sâu kết lại, chỉ có những người nào chưa có ba bát nhã ta la mật, chưa có trí tuệ đó, thì đương nhiên họ mới sâu kết niệm trở thành những chữ này để rồi có một dòng nghiệp lực chuyển lưu. Cho nên có nhiều người nói là mình tu hành như vậy tức là mình sẽ chuyển được cái gì? Sẽ chuyển được cái vị kỷ, cái bản sản, cái gian tham, cái cơ kiệt, cái tập đó, cái tự hùng, hay là chuyển nó trở thành từ bi hỷ xả. Có chỗ nào chuyển? Hay là mình cải tạo, không chuyển thì mình cải tạo, mà có chỗ nào chuyển mà có chỗ nào cải tạo, chỗ nào chuyển? Ví dụ như bây giờ mình chuyển cái sân trở thành cái từ bi, cái mình sân mình tát người ta một bạt tai rồi, bây giờ mình chuyển cái bạt tai đó, cái bởi mình cải tạo bạt tai, cái chỗ nào mình chuyển nó được chứ? Nó không có cái chỗ chuyển, nhưng mà nói một cách an ủi là con sẽ được chuyển cái gì? Chuyển từ địa ngục, chuyển qua nước bạc. Vạn pháp gì mà tánh không thì địa ngục ở chỗ nào để chuyển qua nước bạc, và nước bạc ở chỗ nào để địa ngục chuyển? Như vậy thì tôi dùng cái từ chuyển, tức là coi như thế là có cái tính cách dễ nghe, mình nghe thứ đã, tức là nghe thứ vừa ý của mình, chắc chắn mình sẽ chuyển, không có gì chuyển hết. Mỗi pháp nó đều không có đầu mối, nó đã không có chung cuộc, thì có cái pháp nào nó sâu kết tới cái pháp nào nó mà chuyển? Không quán triệt cái đó, cho nên người ta mới nói là chuyển cái tiểu ngã trở về với đại ngã, chuyển cái sắc thể trở về với chủ thể, chuyển cái sở trở về với cái năng. Đó là chuyện. Cái phạm trù triết học, trong cái phạm trù triết học để mà chia sẻ tâm thức theo cái quy ước pháp của phàm phu thì thấy hình như có chuyện. Nhưng mà đến cái trí tuệ sơ xuất này, đến cái tri kiến như lai này, nhận rõ ra cái bộ mặt của nó, không đến không đi, không sanh không diệt, chỗ nào là chỗ chuyển, tâm thì là vô cứu, pháp thì là vô sở hữu, cái gì chuyển cái gì? Tâm vô sở tướng, pháp vô sở hữu, thì sao gọi là chuyển được? Mà chuyển chuột khách thể trở về với chủ thể, khách thể hòa nhập với chủ thể, trở thành một cục bột. Thế thì quý vị, khách thể là hòa nhập với chủ thể à? Khách thể vẫn là tánh không, chủ thể là tánh không, hai cái cả danh tự khách thể và chủ thể đều bình đẳng. Tánh không tức là điều là không có tự tánh, trong cái chỗ bình đẳng không có tự tánh thì có gì chuyện, cái gì chuyện này, vậy là không thực nhận được, không thực nhận được cái đó. Cho nên nhiều khi có những cái bức xúc mà chúng ta không đủ trí tuệ để hóa giải, và không dám hóa giải, sợ hóa giải, chịu chấp nhận khổ đau, nhưng không ham chịu chấp nhận, thà là chịu chấp nhận khổ đau còn hơn là hóa giải. Bạch sư phụ là con chịu địa ngục chứ không bao giờ con tha nó đâu. Đã hơn như vậy thấy thoải mái. Chúa địa ngục mà lại không hối hận. Điều này là con sẽ biết một mất một còn. Khi mà mất còn rồi, phân ra rồi, lúc đó cụ mới sẽ cho con tu cũng không muộn. Như vậy thì cái lúc đó Bồ Tát đi đâu rồi? Bồ Tát đi đâu? Phật đi đâu? Có lẽ các ngài đi vắng rồi. Nhưng mà lúc đó nếu mình cầu nguyện thì cầu nguyện Bồ Tát cho con gặp được may mắn để con đấm tung ngay mặt nó, lỡ con đấm sợ sai đi. Đó. Như vậy thì rõ ràng là mình thôi mà tôi xin lỗi là coi như mình không tự nhận được cái bản tâm của mình. Cho nên cha ngồi trên tòa sư tử, nghĩa là coi như là tòa sư tử rồi thì nó có kẻ hầu người hạ. Cha tức là cái dụng mà quốc ngôn ở cái thần nọ, cái thần nọ chính là cái thể dụng không hai. Ở nơi thần nọ thường nhớ đến con, lúc nào lại nhớ đến con là gã cùng tử lang thang, cha là trí tuệ tuyệt vời, giữa cái trí tuệ và giữa cái cùng tử, giữa cái trí tuệ và giữa cái vô minh có cái lằn ranh đâu, nó đâu có lằn ranh. Lật bàn tay lại thì gọi là ngửa, không trở bàn tay lại thì người ta gọi là sắc, giữa cái ngửa và cái sắc nó có lằn ranh đó. Đó, giữa cái vô minh và cái minh nó không có lằn ranh, và nó cũng không có cái, kể cả cái minh và cái vô minh nó vẫn không có đầu mối, nó vẫn là không có tự tánh. Cái thể của minh và vô minh vẫn là tịch nhiên vắng lặng, thể của nó vẫn là tịch nhiên vắng lặng, minh và vô minh. Cho nên trong Bát Nhã mới nói câu là vô minh diệt, vô minh nào để diệt, có cái vô minh nào để diệt? Ai vô minh để diệt? Cái từ ai đó là gắn ở đâu? Bởi vì tâm vô sở cố, pháp vô sở hữu, ai là ai? Ai từ đâu? Nếu ai thì phải từ đâu đến, nếu ai thì phải đi về đâu? Mà đã nói là vạn pháp không từ đâu đến, không đi về đâu, thì ngay tại đây và bây giờ, từ bánh nhìn màu, nắng sinh ra muôn pháp, ngay tại đây và bây giờ, và chỗ nào cũng tại đây, và chỗ nào cũng là bây giờ. Tự tánh nhân sinh muôn pháp không đến không đi, không sinh không diệt, ở trong khoảng tịch nguyên tịch duyên vắng lặng kia đủ điều kiện bật lên ngọn lửa phát ra. Ở trong cái thể tịch duyên vắng lặng kia thả tay ra, lửa trở về với cái thể tịch duyên vắng lặng, không nói có mà cũng chẳng nói không, không đến không đi, không sinh không diệt, không tăng không giảm, không câu không tình, đó là nơi cái thể tâm, cái thể tâm của tất cả chúng sinh đều bình đẳng như vậy đó. Và không nhận ra được cho nên thấy con đi lang thang như vậy, nếu chúng ta dùng trí tuệ, chúng ta bình tâm lại để chúng ta nhìn nhắm nó thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đang đi lang thang từ chỗ này qua chỗ khác. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật chúng ta mới nhìn thấy cái chúng sinh buồn, cái chúng sinh giận, cái chúng sinh thương, cái chúng sinh ghét. Đó, những chân xanh đó ở tâm ta và nó không có vết tích gì cả, nhưng mà nó vẫn có khởi lên như vậy là chúng ta mê muội để không hóa giải được nó, để không độ được nó, thì rõ là gặp cha mà không dám nhận là cha mình. Dạ. Và nếu độ được nó thì ta lại có cả một kho tàng vô giá, là nhận được cả một kho tàng vô giá. Kho tàng vô giá đây là cái gì? Đó chính là tự tánh nhiệm màu, đó là tâm sinh ra muôn pháp, chính là cái thể tâm thanh tịnh, tâm sáng tịch dương đó lặng, năng sinh ra muôn pháp và gồm đủ cái công đức. Tại sao gọi là công đức? Bởi vì chúng ta hành mà không tụ không chấp, đó là công đức. Hành mà không tu pháp, đó gọi là công đức. Bởi vì chuyên tánh là công, bình đẳng là đức. Đó, cái hành đó mới gọi là công đức. Chúng ta có đầy đủ kho tàng vô giá, có đầy đủ công đức, có thể an nhiên tự tại thâm dân trong cuộc đời mà không vướng vấp gì hết, đó là cha, đó là cả một kho tàng vô giá. Những ai biết được kho tàng vô giá như nãy tôi đã nói rằng, nghĩa là coi như mới buồn rồi thì hết buồn rồi mình lại phát lời thệ nguyện là con chẳng bao giờ buồn, mới nói chẳng bao giờ buồn, gặp nó được một cái lại trở lại buồn như cũ. dám không con không bao giờ buồn không? Dám sợ vẫn biết rằng mình có cả một kho tàng vô giá, vẫn biết rằng mình có tự tánh nhiệm màu, vẫn biết rằng tâm mình là tâm Phật, cho nên cũng thường nói là tâm của con hoàn toàn thanh tịnh. Lúc nào tâm con lại không thanh tịnh? Những phụ cũng biết con hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà cái điều là con không muốn chơi với nó. Cái thanh tịnh là cho nên vẫn không chấp nhận. Như vậy thì hôm chủ giả ta thấy con thầm lặng suy nghĩ, bèn bảo kẻ xuống đuổi theo bắt nó về. Bắt được không? Bắt nó về đó rồi. Đuổi theo bắt nó về, gã cùng tử sở kêu mơ ngất ngã xuống đất. Chủ giả biết con mình ngu dại, nằm hẹp. Đó. Người nói là mình sống cái tâm bình thường. Tâm bình thường là đạo. Nhưng tôi hỏi các vị có khi nào có người, cái người thứ mình có khi nào mình sống bình thường không? Giữ được bình thường lắm đó. Con không bao giờ buồn, tức là bình thường vậy. Con không bao giờ tham luyến, không bao giờ giận hờn, không bao giờ keo kiệt. Con giữ tâm bình thường. Dạ, có bình thường không? Nếu mà con giữ tâm bình thường thì mình phải có tiến tâm mới bình thường đó. Có tiến tâm và tiến tâm sâu thì bảo dưỡng được, và có tí bắt nhã thì mới giữ được. Bởi vì gặp những cơn gió nó có thể làm cho dao động không bình thường, nhưng mà nếu mình đã có trí tuệ hóa giải những ngọn gió đó đi thì đương nhiên nó mới bình thường. Nhưng mà hóa giải lúc nào? Ngay trong lưu niệm hiện tiền, vừa mở mắt ra, vừa dùng lỗ tai, vừa dùng cái mũi, vừa dùng cái miệng, vừa dùng con mắt, vừa thấy, vừa nghe, vừa nếm, vừa ngửi. Lúc đó đã dung thâm trong toàn cõi pháp giới, lúc đó đã dung nhất được cả ba thời ngay trong đương niệm hiện tiền. Lúc đó mới có thể hóa giải mọi cái chứng duyên, mới có thể hóa giải được mọi đối pháp, và lúc đó mới gọi là bình thường, là không tự, là không chấp, là không tước, biết rõ cội nguồn của nó mà không tước, tức là không bị trói buộc. Đó gọi là bình thường. Ông dục cho nên không nhận ra nổi, mê lầm ngã lăn dưới đất. Mình có những trường hợp ngã lăn dưới đất, mình có những trường hợp ngất xỉu, mình có những trường hợp như là coi như sét đánh ngang tai. Có nhiều cái xét, để trước tôi đã ví dụ là có nhiều cái xét lắm. Có những cái xét là bụng đủ tay chân. Xét là đánh bụng đủ tay chân, chết luôn. Mà tôi kêu là tiếng xét đó, gọi là tiếng xét. Rồi là quánh một cái là nhào luôn. Đó. Và đó cho nên nó mê rất ngã xuống đất. Rồi chủ giá biết con mình ngu dại lầm hẹp hẹp hòn, ông liền dùng phương tiện lại sai hai người khác mắt chọc thân người xấu, có phải mắt chọc thân người xấu? Nghe cái trình bày khổ đế, nghe cái trình bày tập đế, nghe cái trình bày diệt đế, nghe cái trình bày đạo đế, nghe có thấy rõ không? Đó là bốn cái chân lý để mới đạt đến cái chỗ ứng cung vô sanh sát tạc. Vô sanh ứng cung và sát tạc đó là A-la-hán. Như vậy nghe cái trình bày tứ đế mà ngươi có thể ra khỏi nhà lửa đạt tới cái chỗ vô sanh sát tạc và ứng cung. Bước đầu của ngươi, bước đầu hôm là xuất gia, mà đã là xuất gia thì ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà lửa, đó là đi muốn tiếp đạt đến cái mục tiêu giải thoát thì phải là khất sĩ, là phải là đô ma, phải là tha ác. Trước nhất anh phải phá tất cả những ý niệm xấu ác, thứ hai anh phải khủng bố tất cả các ma chướng ở trong anh, làm cho chúng ma cái khiếp sợ. Ai không phải là những vị đầu tròn áo vuông nó mới ba cái đặc trưng đó, mà những người nào có tâm hồn xuất gia, những người đó đều có ba đặc trưng đó. À, cho nên ở đây nói là thân xuất gia, có nhiều vị thân xuất gia nhưng mà tâm không xuất gia, có nhiều vị là tâm xuất gia nhưng mà lại thân chưa xuất gia, thân thì chưa nhưng mà tâm thì xuất gia rồi, có nhiều vị là thân tâm đều xuất gia. Là thân tâm đều xuất gia, và có những gì gì nghĩa như có còn tàn thu mà chưa có về với cái ngôi tâm bảo của chính mình thì cái đó là cả thân lẫn tâm chưa bao giờ xuất gia. Đó, như vậy thì rõ ràng ở đây khi mà mình đã tức là coi như mình đã xuất gia rồi á, tức là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà lửa tâm, tâm giới tâm cái pháp tướng đế, tức là trình bày được cái thực trạng khổ đau, đó là khổ đế, trình bày thực trạng khổ đau không thể chối cãi được. Cái thực trạng khổ đau không thể chối cãi được, đã sinh ra con người còn vô minh chấp cái ta và cái của ta thì anh phải chấp nhận sự khổ đau không thể chối cãi được. 84,000 cái cánh cửa khổ đau, chứ không phải là tam khổ bát khổ đâu, mà 84,000 cái cánh cửa khổ đau, 84,000 con vi khuẩn đầu sỏ khổ đau. Cho nên Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tư thiên tình, tức là Phật quán một bát nước có 84,000 tên đầu sỏ khổ đau. 84,000. Mà nếu không có tâm từ bi thì rõ ràng coi như anh sẽ ác tâm khởi vậy. Cho nên Phật quán nhất bất thủy bát vạn tứ thiên tình nhược bất từ thủy chứ như thịt chúng sanh nhục. Người ăn thịt chúng sanh, kẻ nào ăn thịt chúng sanh, kẻ đó có ác tâm. Như vậy tức là coi như còn những tên đầu sỏ khổ đau mà chưa trừ được thì phải phát khởi niệm ác, niệm đó là niệm sâu ác. Đó, như vậy thì rõ ràng pháp tứ đế ta nói ra là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là những con đường, đạo đế là con đường đi đến chỗ nước bàn an lạc, là những con đường, là những cái phương pháp đặc thù nhất để quét sạch cái cội gốc của khổ đau, là lưỡi dương bén để chặt đứt toàn bộ cội gốc của khổ đau, đó là tham sân si mạng nghi ất kiến biên kiến và kiến kiến thủ mà các ngươi đã chặt đứt được cái hạ phần của kiết sử, tức là cái thô của những cái kiết sử, tức là những cái sự tuyên thuộc đó, ngươi đã chặt đứt được hạ phần kiết sử, còn cái thô vi tế thì ngươi phải chặt bằng cách nào? Là phải phát khởi lực độ ba la mật tẩy trừ vi tế của vô mình. Tẩy trừ cái vi tế của vô mình. Lực độ ba la mật là bố thí ba la mật, là từ giới ba la mật, là nhẫn lực ba la mật, là tinh tấn ba la mật, là thiền định ba la mật, là bát nhã ba la mật. Ngươi phải có trang bị tâm người của ngươi sáu cái lưỡi dương hoàn toàn có trí tuệ đó, sáu cái lưỡi dương trí tuệ, bố thí, từ giới, nhẫn lực, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. muốn như vậy để đến chỗ tâm như, để đi đạt đến cái chỗ như. Nếu muốn đạt đến chỗ như thì cái người phải bố thí tơ mặt, nghĩa là không thấy cái đối tượng thí, không thấy cái mình hành pháp thí, và không thấy cái vật sở hữu đối thí. Bởi vì người đã nhận ra được bố thí tơ mặt này là do Bát Nhã Tơ La Mật dẫn đạo, mà Bát Nhã Tơ La Mật thì đã thấy rằng ngay pháp bố thí là hướng pháp, ngay cái vật bố thí là hướng vật, ngay đối tượng bố thí là hướng ngã là chúng sanh không. Như vậy thì Bát Nhã Tơ La Mật đã dẫn đạo với trang bị như vậy, cho nên không sợ sệt. Cho nên khi mà ngươi đã có cái bốn cái pháp tứ đế như vậy, đạt được quá vị thanh văn, sau khi trang bị như vậy về lục độ Tơ La Mật thì đi vào Bồ Tát vị, tất cả những cái đó là sự uống năng, là sự giúp nhiều, là ở đây nói là hai người mất chột thân lùn xấu. Tất cả những điều tôi nói ra đều là mất chột thân lùn xấu. Những điều mà tôi nói ra nãy giờ đó, mình thấy như vậy là tôi, như vậy là ngon rồi, tôi như vậy là đất thoát rồi, tôi như vậy là đất quả vị A La Hán rồi. Những điều vừa nói ra là mất chột thân lùn xấu. Mất chột tức là sao? Tức là sáng một con, còn một con nữa đi rồi. Tại sao sáng con? Có nghĩa là anh đã thấy rõ con đường của khổ đau và diệt trừ khổ đau. Bây giờ người mới biết như mất chột con đường nào khổ đau, pháp gì diệt trừ khổ đau. Ai khổ đau? Đương nhiên là mình thấy mình khổ đau. Mình thấy có những cái gì khổ đau là có ái biệt ly, là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ai thương yêu mà xa nhau là khổ, rồi mong cầu không được là khổ, kẻ oán gặp nhau là khổ, rồi gì nữa, rồi gì ngũ âm chi thầm khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Bây giờ nếu lặng lặng ở trong cái phương pháp để mà diệt trừ khổ đau bằng cái chân kiến, chân tư duy, chân ngữ, chân nghiệp, chân mạng, chân tinh tấn, chân định, chân niệm, tất cả những cái đó như tưởng là đã đắc pháp sao? Tại đó chỉ là vẫn còn nằm trong vòng vô minh của mắt chọc. Đó là có pháp tu, có người chứng có pháp tu như vậy không phải là mắt chọc. Và cái việc làm của ngươi giỏi lắm là chỉ hốt phân tức là dẹp sạch những tư tưởng xấu ác. Những tư tưởng xấu ác đó dơ hơn phân, bởi vì phân là sản phẩm của nó. Phân là sản phẩm của nó, bởi vì do cái tham, cái sân, cái si, cho nên mình mới thảy ra cái mùi đó. Nếu không tham sân si thì mình thảy ra toàn là vàng thôi. Do tham sân si, cho nên đó là cái khí của tham sân si. Cho nên khi mà mình trở thành tiên nữ này, ví dụ người nữ mà khi trở thành tiên nữ này thì cũng còn có chút ít, nếu mà thấy ra nó cũng còn có chút ít thôi, mặc dù không có thứ gì nữa mình cũng còn có cái hơi. Nếu mà nếu là ngọc nữ thì khỏi thấy gì hết. Mình làm sao mình tu trở thành tiên nữ, rồi thiên nữ, rồi là ngọc nữ, đó là coi như không có gì cả. Tâm suốt như thế lơ, thân hình đẹp và trong suốt. Ấy gì đâu thấy. Và lần này tham sân si cho nên nó tích tụ bao nhiêu chỗ để sẵn sàng thấy ra, mà thấy ra là chịu hết nổi. Thì đó là cái khí của tham sân si, cho nên việc làm là hốt phân. Nhưng mà nếu hốt phân thì nó chịu hốt hoài. Đây này là hốt ngay cội gốc của nó, ngay cái chỗ mà sản sinh ra nó. À, như là việc làm là hốt phân. Giả cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về, việc làm là hốt phân sạch sẽ các phòng nhà, dọn sạch cái căn nhà ngủ uống, dọn sạch cái vô minh tham ái, đó là dọn sạch các phòng nhà. Đó là Đức Thế Tôn biết rõ căn cơ của chúng sanh, dùng phương tiện lý thừa để mà dẫn dắt. Với lý thừa giúp từ được phiền não, chứng đắc được ngã không, những chưa đạt tới pháp không, bởi vì còn thấy có cái chỗ an, có chỗ an lành, có chỗ nghĩa là coi như được tự tại. Cái tự tại là nhờ giáo pháp mà tự tại, chứ không phải là mình đã có ngọn đèn mà không có ngọn đèn sáng chiếu tỏa mọi ý niệm của mình để hóa giải tất cả mọi cái vướng mắc để được tự tại. Mà đằng này là nhờ phương tiện, nhờ chiếc thuyền ngồi để sang sông, nhờ ngón tay để thấy mặt trăng, chưa bỏ được ngón tay, giữ rầu được chiếc thuyền. Đó. Thằng tương tịnh ở đoạn tiếp đó là cha biết lầm con rồi, lần lần đã rậm lên, muốn giao tài cho liền nhóm cả thân tập quốc.